This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hey, need said, and still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Và Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và gửi lời chào đến anh Nguyên Hoàng.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại thành phố Houston giờ phút này thì cũng nóng lắm rồi, 90 độ mà không thấy có một cái ngọn gió, ngọn mưa nào cả. Không biết ở Dallas là sao ạ?
Vâng, ở Dallas này thì chắc là cô Quỳnh Lan rất là thèm được lên ở đây vì từ sáng tới giờ trời mưa rất là mát mẻ. Và Nguyên Hoàng xin kính chào cô cũng như Nam Phương và xin chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng và cô Nam Phương ạ. Xin chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, như thường lệ bắt đầu vào chương trình thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý thính giả tin tức mới nhất về thị trường chứng khoán, không biết vào cuối tuần qua thì như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, một danh từ mà những người đi biển hay là những sĩ quan hải quân nói là biển động, mà biển động cấp 3 trong tuần qua đã xảy ra trong thị trường chứng khoán. Như quý vị đã biết là Tổng thống Trump tuyên bố đánh thuế quan thêm 10% nữa cho 300 tỷ còn lại, có nghĩa là tất cả hàng hóa của Trung Quốc nhập cảnh vào Hoa Kỳ đã sẽ bị thuế quan vào đầu tháng 9, có nghĩa là 1 tháng 9 nếu không có gì thay đổi. Cho nên thị trường chứng khoán đã thay đổi một cách rất là vũ bão trong vài ngày. S&P 500 kết thúc là 2.932. So với cái cao điểm thì xuống rất nhiều, nhưng mà trên 2.900 thì vẫn còn là một cái mức rất là tốt. Dow Jones 30 thì xuống nhiều, rất là nhiều. Cao điểm có một thời gian chỉ là trong một tuần, hai tuần gần đây đó, là lên tới gần như 27.300, bây giờ xuống gần như xuống 700 điểm, có nghĩa là hiện tại ở mức là 26.500. Trong khi đó Nasdaq thì 8.000, và cái đó là cái index S&P 500 2.932 chúng tôi đã trình bày. Giá vàng là 1.452, có lên đôi chút. Một khi mà tình trạng gọi là bất an về kinh tế hay là về này nọ thì người ta đầu tư vào vàng thêm đôi chút. Giá dầu thô xuống 55 khi mà có những cái hiểm họa về kinh tế hay là về thuế quan đó, thì người ta tiên đoán rằng cái mức tiêu thụ của kỹ nghệ nó bớt, và cái đòi hỏi mức cung của và cầu đó nó thay đổi, cho nên giá dầu thô xuống thấp 55 đô la. Dạ vâng, đó là kết thúc của cuối tuần thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Mặc dù rằng là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ được xem là vẫn còn là tốt, nhưng mà cuối tuần qua thì chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm một cách đáng kể. Và không biết có phải vì cái lý do đó mà Tổng thống Donald Trump ông đã tuyên bố trong cái hai ngày thứ Năm và thứ Sáu là ông thông báo sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Trung Quốc. Thì điều này ra sao? Có phải là vì ảnh hưởng là bên Trung Quốc đã không giữ cái lời hứa là mua nông sản của Hoa Kỳ hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Như quý vị nhớ đó là Tổng thống Trump khi mà gặp ông Tập Cẩm Bình ở cái hiệp gọi là cái hội hiệp G20 ở Nagasaki ở bên Nhật Bản vào cuối tháng 6, bây giờ là cuối tháng 7, thì liên tiếp trong mấy tuần ông nói rằng ông Tập Cẩm Bình hứa hẹn mà không giữ lời hứa. Ông đã gửi ra những cái tweet rất nhiều vì ông Tập Cẩm Bình hứa hẹn rằng sẽ mua thêm ngũ cốc của Hoa Kỳ mà không thấy mua, và cũng hứa hẹn rằng sẽ không cho xuất cảng vào những cái loại thuốc mà gọi là bên đây Hoa Kỳ họ lạm dụng, người trẻ họ lạm dụng để mà opioid đó, thuốc như là an thần vậy đó, hay là bớt đau đó, những cái thuốc này nó mạnh lắm, người ta dùng cho nên người ta chết nhiều. Thì đó là những lời mà ông nói. Sau khi Tổng trưởng Bộ Tài chính là ông Mnuchin và Trade Representative, ông này cái danh từ thật sự ra cái khả năng của ông còn gọi là cái khả năng và quyền hạn ông còn cao hơn là những vị tổng trưởng nữa. Thì đó là hai vị này đã qua bên Thượng Hải để thương thuyết trở lại. Họ đã bắt đầu bắt tay vào để thương thuyết trở lại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và hai vị này đã trở về tay không. Có nghĩa là nói chúng tôi không nhận được cái lời hứa hẹn cái gì rõ ràng. Cho nên đây là cái yếu tố mà Tổng thống Trump đưa thuế quan lên. Nói rằng tất cả thuế quan của Hoa Kỳ hiện tại là 25% cho 250 tỷ. Bây giờ còn 300 tỷ còn lại thì ông nói rằng đầu tháng 9, 1 tháng 9 sẽ gia tăng 10%. Thì cái cách Tổng thống Trump làm lúc đầu là 10%, rồi sau đó mới gia tăng lên 25%. Thành ra ông nói là tuy nhiên còn có thể sẽ hợp với nhau và có thể sẽ có một sự thông đạt. Nhưng mà hiện tại ông đã ra chỉ định rằng đầu tháng 9 nếu không gì thay đổi thì gia tăng. Đó là một cái cách thương lượng để gây cái chú ý và gây sự sợ hãi bên Trung Quốc. Và điều này đã làm chấn động cho thị trường trên thế giới, nhất là thị trường phía bên khối bên Á Châu. Stock market chỗ nào cũng xuống hết. Và tất cả mọi người họ đều nao núng về cái nền kinh tế, nhất là sau khi quỹ tiền tệ liên bang lại chỉ có giảm 0.25% thôi, thì ông lại kêu gọi rằng phải giảm thêm nhiều, và tại cái chiến thương này á, thì là cái thương chiến này sẽ còn kéo dài lâu dài lắm. Đó là cái lời tuyên bố của ông ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là tại sao Tổng thống Trump lại chỉ trích Trung Quốc trì hoãn cái cuộc đàm phán? Có phải là Tổng thống Trump đang cần một cái thỏa thuận hơn ông Tập không, thưa giáo sư?
Vâng, mình thấy cái thay đổi của cái vị trí hay là tuyên bố của hai vị Tổng thống hay là bên Bộ Ngoại giao. Khi mà ông Tập Cận Bình gặp Tổng thống Trump ở Á Căn Đình, ở Argentina đó, vào năm ngoái đó, thì bên Trung Quốc đó, lúc đó là mới vừa bị áp đặt thuế quan, thì họ nao núng lắm, họ rất sợ. Và ông Tập Cẩm Bình rất là nao núng và mong gặp Tổng thống Trump để có một cái hưu chiến. Và ông đã đạt được cái hưu chiến của Tổng thống Trump khi gặp ở Á Căn Đình. Và từ đó tới bây giờ đã gần một năm rồi, trên 9 tháng rồi. Thì bây giờ mình lại thấy ngược lại. Tổng thống Trump nói rằng muốn gặp bên Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc có vẻ trì hoãn, trong khi ông Tập Cẩm Bình kỳ rồi gặp ở bên Nhật Bản, ông nói ông cũng thật sự cũng không cần gặp gì, tại vì không có gì để mà giải quyết trong thời gian cận đại, và hai bên cũng không có cái đàm phán ở cấp bộ trưởng. Còn nhiều trước khi hai vị tổng thống gặp đó là cấp bộ trưởng hay là những trưởng ban họ gặp, họ thương lượng rất mạnh, nhưng mà không có. Hai điều có thể xảy ra, đó là có thể một cái cách để thương lượng Tập Cẩm Bình muốn cho Hoa Kỳ biết là chúng tôi không cần các anh, nhưng mà thật sự họ cần lắm. Đó là thứ nhất. Thứ nhì nữa là Trung Quốc ngoại trừ mua ngũ cốc và mua máy bay, đó là hai cái số tiền mà họ có thể mua nhiều mà họ ngoài ra họ không có mua bao nhiêu được đồ khác của Hoa Kỳ nhiều hơn. Dĩ nhiên là có xe cộ, có những cái hàng hóa khác, nhưng mà máy bay thì gần đây họ đã mua Airbus nhiều với sự bê bối của Boeing. Trước họ đặt hàng Boeing rất nhiều và họ hy vọng mua máy bay là một trong những giải pháp gọi là thương chiến. Bây giờ cái gói đó không còn nữa, thì chỉ có một góc thôi. Thành ra bên Tập Cận Bình không có cái gì để mà đưa lên bàn đàm phán, và những cái đòi hỏi của Hoa Kỳ là bắt buộc họ phải khâu chấm dứt, không có gian lận hay là ăn cắp trí tuệ thông minh. Những cái điều mà Hoa Kỳ cấm họ đồng ý nhưng mà họ làm không được, là tại vì đó là cái căn bản cách họ làm. Ăn cắp kỹ nghệ, ăn cắp đủ thứ trong thời gian ngắn họ làm. Bây giờ Hoa Kỳ có cách kiểm kê. Thành ra bên Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump lại có cái mong muốn là tại vì mùa bầu cử đến sắp đến, ông không bị chỉ trích bởi cái khối dân chủ là quá khích và không đàm phán, cho nên ông đưa ra những cái lời muốn đàm phán cũng là những lời nói chính trị thôi không?
Vâng, cảm ơn giáo sư. Phải nói khi mà từ sau khi mà Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 10% trên cái số hàng hóa 300 tỷ thì Nguyên Hoàng cũng để ý coi thử là bên Trung Cộng nó phản ứng như thế nào. Nhưng mà đúng là họ hình như là họ chơi cái màn là mà án binh bất động, tức là im hơi lặng tiếng. Và như vừa rồi Nam Phương hỏi câu hỏi của cho giáo sư là họ Trung Quốc lại cố ý họ trì hoãn cái đàm phán, thì như vậy thì bên trong thực sự là cái chiến thuật mà Trung Cộng đang áp dụng là gì thưa giáo sư? Có phải là họ đang câu giờ chờ cho tới cái thời gian mà tranh cử tổng thống để họ ra chiêu không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đó là những cái phỏng đoán mà chính Tổng thống Trump cũng nói. Ông nói rằng Trung Cộng sở dĩ trì hoãn là tại chỉ mong là tôi thất cử thôi, rồi điều với lại đảng Dân Chủ, và đảng Dân Chủ sẵn sàng ký bất cứ cái gì họ đưa. Đó là cái lời ông tuyên bố trên báo chí. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó phần đó nó rất nhiều chính xác, là tại vì chỉ còn có 1.5 năm nữa là mùa bầu cử, họ đang muốn coi cái thay đổi như thế nào. Nhưng mà ngược lại đó, cái điều mà mình phải nên hiểu rằng hai vị tổng thống, ông kia thì là chủ tịch của đảng Cộng sản, bên đây là tổng thống, đang bị áp lực của những hậu thuẫn của mình, bên đây là của cử tri, của dân biểu và của khối Cộng hòa, và bên kia là những thành phần rất bảo thủ của Politburo. Họ nói rằng cần phải giữ thể diện quốc gia. Đã bị Hoa Kỳ lên án rất mạnh, nào là ăn cắp trí tuệ thông minh, nào là không có công bằng, nào là nói một đường làm một nẻo, rồi ăn cắp kỹ nghệ, rồi gian lận hệ thống tiền tệ đủ thứ. Mà nếu mà bây giờ đồng ý hết và thi hành thì thứ nhất là mình chấp nhận là chúng tôi là cái người đã không đàng hoàng. Cái thứ nhì nữa, nếu làm như vậy là thay đổi nguyên cái hệ thống lãnh đạo và chỉ huy của Tập Cận Bình. Đường lối của ông là đưa chính phủ vào business càng ngày càng nhiều, và cái con đường tơ lụa của Tập Cận Bình đã chiêu dụ rất nhiều quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ đi theo. Điều này họ cho họ một cái sức mạnh và tin tưởng rằng có thể từ từ họ không cần cái gọi là cái business của Hoa Kỳ nhiều như trước. Nhưng mà cái con đường này còn dài lắm. Họ cần phải có nền kinh tế mạnh mới có cái số tiền để mà chiêu dụ để đầu tư cả ngàn tỷ đô la chiêu dụ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa đó là hiện tại đó cái nền kinh tế của Trung Quốc sau 3-4 tháng đầu thì thấy lung lay, nhưng mà từ từ họ tìm cách họ chuyển hàng hóa đi một cách gian lận qua những quốc gia khác. Thành ra cái mức xuất cản họ mặc dầu giảm, mức business dời vào Việt Nam và những quốc gia lân cận rất nhiều, nhưng mà tổng kết cái mức xuất cản vào Hoa Kỳ vẫn còn cao chứ không phải thấp, là tại vì họ có cách một cách rất là thiếu minh bạch đưa hàng hóa vào Hoa Kỳ qua những cái đường lối khác là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, bây giờ không hiểu là tình hình kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay ra sao, và không biết cái lý do gì mà Cục Dự trữ Liên bang đã phải cắt giảm lãi suất được 0.25%, thì đây có phải là vì họ lo ngại về vấn đề sức khỏe về kinh tế, hoặc là có ảnh hưởng tác động gì đến chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hay không ạ?
Dạ vâng, những điều chị nói, những yếu tố đó hoàn toàn đúng. Nó như thế này, là Quỹ Tiền tệ Liên bang, cái job của họ đó là thứ nhất là độc lập với Tòa Bạch Ốc, độc lập với Quốc hội và độc lập với Chính trị. Một cái điều tôi xin nói lạc đề một tí xíu là Tổng thống Trump gọi là đưa áp lực một cách công khai lên quỹ tiền tệ và nói ông Powell làm không được, job không tốt và có thể ông sẽ gọi là hạ chức của ông và đưa người khác. Đó là những lời nói không đúng đắn của vị Tổng thống. Nhưng cái lời kêu gọi của Tổng thống Trump tôi nghĩ đúng cho quỹ tiền tệ liên bang là quỹ tiền tệ liên bang hiện giờ cái giá tiền lãi rất là cao. Nhưng mà thật sự không có khác gì. Trong từ xưa đến nay, trong một mùa ứng cử của vị Tổng thống Hoa Kỳ nào, vị Tổng thống nào cũng kêu gọi quỹ tiền tệ liên bang giảm tiền lãi trong cái mùa bầu cử để chi để kích thích nền kinh tế. Nhưng mà hiện tại đó, sở dĩ quỹ tiền tệ liên bang kích thích nền kinh tế là hai lý do. Là thế giới, quỹ tiền tệ liên bang không phải là một cách độc lập riêng, mà họ làm chung với lại quỹ tiền tệ của những quốc gia như là khối EU, những quốc gia đại cường quốc kinh tế, những quốc gia chung quanh Hoa Kỳ họ đã giảm tiền lãi rồi. Họ đã theo Hoa Kỳ gia tăng rồi, bây giờ là họ đã giảm cách đây 6 tháng là quỹ tiền tệ liên bang vẫn còn giữ cao. Cho nên họ bây giờ họ adjust lại để nó đi chung với lại cái đường hướng của thế giới về tiền lãi. Điều thứ gì nữa là cái thương chiến kéo dài, dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng không phải là trực tiếp liền lập tức lấy nền kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng mà với những sứ đồng minh hay là những quốc gia bên Á Châu, bên Âu Châu. Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố gia tăng 10% trên 300 tỷ, 10% 300 tỷ thì Trung Quốc vẫn xuất cản và vẫn bán đồ thôi, tại vì đồ Trung Quốc rất nhiều, rất đa dạng, mà thêm 10% chẳng là bao nhiêu, người ta vẫn mua thôi. Nhưng mà nó tiêu biểu làm cho bao nhiêu quốc gia, họ nói đường này là đường dài, họ càng ngày họ càng ngờ Trung Quốc, và cái tiền gọi là đồng nhân tệ xuống giá và nó càng trào ra như thác lũ. Cái đó Trung Quốc họ mới sợ hơn là mất cái xuất cản là phải 10%, chỉ khi nào gia tăng lên 25% thì mới có hiệu quả. Thành ra nó đa dạng, nó về cái kinh tế của thế giới, tiền lãi của những khối đồng minh, những quốc gia G20, và lời kêu gọi của Tổng thống Trump đã đưa một phần nào áp lực, mặc dù nó không cách làm nó không có đúng theo cái tiền lệ là như vậy thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là tại sao những cái động thái này lại không đáp ứng được cái kỳ vọng của Tổng thống Trump, thưa giáo sư?
Vâng, thưa Tổng thống Trump, ông nói ông rất thất vọng. Đáng lẽ là tiền lãi phải giảm 0.5% chứ không phải là 25.25%. Mà thật sự ra đó, theo những cái người tiền nhiệm của ông Powell, những người trước đó, họ có uy tín với thế giới rất nhiều. Ông Powell này, cách tuyên bố của ông đó, nó không có chuẩn cho lắm, khi nói này khi nói nọ, và nó không có một cách consistent và transparent, có nghĩa là rõ ràng cho mọi người. Lúc đầu khi ông mới lên nhậm chức, ông nói còn cái đường tiền lãi còn lên rất là dài, rồi khi ông nói là đủ rồi, khi ông nói bây giờ giảm, rồi ông nói giảm nhiều, rồi bây giờ ông nói giảm ít. Thành ra Tổng thống Trump nói là rất là thất vọng là chỉ giảm 0.25%, nhưng mà cái cách làm của quỹ tiền tệ liên bang là không phải ông Joe Powell là có quyền, là tất cả những thống đốc họ bầu cử với nhau, và ông là tổng thống đốc, cho nên ông sẽ đưa cái quyết định theo cái lời bầu của những thống đốc của trong quỹ tiền tệ liên bang. Nếu tình hạn trạng mà stock market xuống và kinh tế lung lay thì khoảng tháng 9 tháng 10 sẽ có một lần giảm thêm nữa. Hiện tại thì ông nói là ông chưa thấy cần thiết, nhưng mà những người thống đốc trong bộ chỉ huy của quỹ tiền tệ thì họ nói họ thấy cần. Thành ra cái triển vọng sẽ giảm thêm 0.25% nữa có thể sẽ xảy ra trong 3 tháng nữa, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nguyên Hòa xin trở lại cái chiến thương với Trung Quốc, mà cụ thể là cái công ty Huawei. Thì kể từ khi sau khi mà được Tổng thống Trump tạm tha, thì không biết cái tình hình công ty Huawei hiện nay như thế nào, và có phải là hãng cái công ty này đã vượt qua được cái thời khắc khó khăn nhất và sẽ phát triển trở lại không, thưa giáo sư?
Vâng, Huawei trong cái thời gian đó, mình nên nhìn vào cái lịch sử Huawei đó, trước đây 31 năm là con số zero. Có nghĩa là trừ một đảng viên, một sĩ quan, bộ binh của trong Trung Quốc, ông này ra thành lập Huawei. Và gần như tất cả số vốn đều là do đảng Cộng sản đứng ra của Trung Quốc để đầu tư. Cái cách làm việc của Huawei nó rất là mập mờ. Ông này, mặc dù ông là tỷ phú, và như quý vị nhớ là cô con gái hiện tại đây đang bị bắt giam ở bên Canada vì vi phạm luật cấm vận ở bên Iran. Và mặc dù ông là tỷ phú, nhưng mà cái cổ phần của Huawei đó nó rất là mập mờ. Họ ghi rằng đó là do nhân viên, là cổ phần, đây là công ty tư nhân, không có phải bán cổ phần ra ngoài thị trường. Nhưng mà cái cách làm việc đó là cổ phần của hội đồng nhân viên. Thì cái đó hội đồng nhân viên người ta không hiểu là cái gì, là tại vì theo người ta hiểu là đó là đảng Cộng sản, hoặc nhiều những nhân viên được cho bonus từ nọ cuối năm. Nhưng mà không ai có một cái xe một nào rõ ràng mà có thể bán nhượng được. Thành ra cái cách tổ chức của Huawei là gần như là do đảng chính quyền của Trung Quốc nắm thần. Huawei đã là một cái công ty mà bành trướng mà rất thành công và trên thế giới với hệ thống 4G, thế giới bên Âu Châu, bên Việt Nam tất cả đều xài Huawei nhiều lắm. Bây giờ họ lại đi và tiên khởi và xa hơn những cái kiện nghị khác trên thế giới về 5G. Họ đã bị tòa án lên án và kết tội gián điệp khi ăn cắp những cái technology của Cisco, của T-Mobile và Motorola. Điều này giấy tờ trên tòa án đã chứng minh rõ ràng. Cho nên Tổng thống Trump và chính quyền Hoa Kỳ họ hoàn toàn họ cấm Huawei, họ liệt kê công ty này vào cái danh từ họ gọi là Entity List, có nghĩa là đây là sổ đen của những công viên này. Những kỹ nghệ của Hoa Kỳ về technology muốn buộc bán với lại công ty Huawei phải được xin phép, phải được chuẩn phê rồi bởi Hoa Kỳ. Nhưng mà cho nên liền lập tức khi mà đưa vào Entity List là Huawei chới với là tại những smartphone Huawei bây giờ đứng thứ nhì, chỉ theo đứng gọi là sau Samsung thôi, mà họ nói rằng theo cái đà tiến triển này họ sẽ vượt qua Samsung rất là xa. Còn về telecommunication, hệ thống viễn thông truyền tin về equipment này nọ thì họ đứng thứ nhất trên thế giới. Cái số tiền của Huawei không thể tưởng tượng được, cả cái gọi là cái network, có nghĩa là tổng sản lượng mà sau khi trừ đi nợ rồi đó gần 8 tỷ đô la. Hệ thống rất là, họ có nhiều khoa học, nhưng mà đại đa số những cái high tech thì họ lại mua từ Hoa Kỳ. Họ mua những cái technology của Hoa Kỳ như là Qualcomm hay là Intel, và nhất là cái Android mà của Google đó, họ dùng để cho cái smartphone họ. Khi bị cấm bọn như vậy đó thì Huawei họ chơi với, cho nên Tập Cẩm Bình khi gặp Tổng thống Trump ở bên Nhật Bản đó là cái điều yêu cầu đầu tiên, đó là muốn trở lại bàn đàm phán hãy nới rộng và đừng cấm vận nữa. Thì Tổng thống Trump đã đồng ý, nói rằng miễn làm sao những cái technology nào mà không bị vô vào cái gọi là an ninh quốc gia đó, thì ông đã nới lỏng và điều này đã xoa dịu. Tuy nhiên cái cấm vận nó vẫn mạnh. Tôi cần xin phép và phải chấm dứt cái cô này hơi sớm, là tại tôi có cái chuyện cần phải làm, có người trong gia đình gọi tôi, thành ra xin hẹn vào tuần sau ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Dạ. Rất dạ, tiếc rằng là chúng ta tạm chấm dứt nơi đây, và cũng xin được chúc sức khỏe đến giáo sư. Giọng giáo sư hôm nay có vẻ hơi truyền cảm một chút xíu đó. Xin được chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cũng như giáo sư, gia đình của Nguyên Hoàng và Nam Phương. Trời mưa thì mặc trời mưa lớn quá ở bên Dallas, nhưng mà Houston vẫn còn cần những cái cơn mưa như vậy. Nhưng mà chắc là không lái xe qua bên Dallas để mà tắm mưa đâu đó Nguyên Hoàng.
Vâng, chắc Houston mùa này vắng những cơn mưa phải không thưa cô?
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, Nam Phương cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều đã cùng điều họp chương trình cùng với Nam Phương cũng như là Nguyên Hoàng ngày hôm nay. Nam Phương xin chúc cô cũng như là gia đình giáo sư thật là nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lần sau. We'll be right back.